Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì thưa đại chúng rằng, ở trong tâm của chúng ta, mỗi người cũng có một đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng đó là gì? Tức là mỗi ngày chúng ta đều phải làm cái gì đó để mà chúng ta vun sới, để chúng ta cày cấy, để chúng ta làm cho mảnh đất tâm của mình được màu mỡ tốt đẹp. Mà nhà Phật hay là nói ngoài đời người ta hay gọi là tâm địa đó. Tâm địa tức là gì? Là cái đất tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ ba, 20 tháng 6 năm 2017. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại thành phố Hebron, Đức Quốc. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Hôm nay mặc dù là ngày thường, nhưng mà theo cái chương trình quy định thì Pháp Hòa sẽ đến thành phố này cũng như là các vùng phụ cận đó. Thì ở đây thì Pháp Hòa biết là mỗi lần có sinh hoạt Phật Pháp thì không phải chỉ có một thành phố, mà luôn luôn lúc nào cũng có những thành phố phụ cận để về đây cùng tham dự một buổi sinh hoạt Phật Pháp. Thưa đại chúng, là cái niềm vui của Pháp Hòa đó là đến đâu mỗi ngày đều gặp được một đạo tràng. Và dù lớn, dù nhỏ, dù ít, dù nhiều, dù chật, dù rộng, thì tất cả cũng là một đạo tràng. Vì sao mà chúng ta có được những đạo tràng đó? Tại vì chúng ta ai cũng có đạo tâm, ai cũng có đạo tình, và ai cũng có đạo Phật. Có đạo Phật, đạo tâm, đạo tình thì chúng ta có được một đạo tràng. Cái chỗ nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái chỗ đó là cái chỗ tu. Giống như người ta có một miếng đất lớn rộng không cần biết, nhưng mà nếu người đó có miếng đất mà là một cái người giỏi làm ruộng, làm rẫy, biết cày xới, biết vun bón, thì tự nhiên miếng đất dù nhỏ nhưng vẫn có thể trồng được một chút rau cỏ gì đó, rau trái gì đó để nuôi được cuộc sống mình trong mỗi ngày. Người ta thường nói là nhỏ nhỏ mà có vỏ. Thì thưa đại chúng, là nếu mà quý vị nhìn kỹ đó thì quý vị sẽ thấy rằng không ngày nào mà chúng ta không phải làm một cái việc gì đó để duy trì cái cuộc sống của mình. Ví dụ mình muốn ăn thì mỗi ngày cũng phải đi vào trong bếp là nấu ăn. Hay là người muốn có tiền, mỗi ngày cũng phải đi làm. Dù chúng ta đi làm trực tiếp trong sở hay là chúng ta đi làm ở bên ngoài để chúng ta nhận tiền mặt. Nói chung là cuộc sống ai cũng phải có một việc gì để làm. Người nhỏ thì cũng phải đi học, người lớn thì đi làm, người xuất gia cũng phải làm việc. Bởi vì mình tu không phải là chúng ta chỉ ở chùa chúng ta hưởng, mà tu cũng là một cái việc mà chúng ta cần làm trong mỗi ngày. Đó là chúng ta phải rèn luyện bản thân, thân tâm của mình, trao dồi cái đạo hạnh của mình bằng nhiều cách, bằng ngồi thiền, bằng niệm Phật. Và nhiều khi mình còn phải tích cực đóng góp công sức của mình cho đại chúng, cho mọi người. Thế thì tất cả chúng ta ai cũng phải có một cái công việc gì của mình để làm, mà không ai ở không cả. Bây giờ quý vị nhìn vào cái buổi chiều hôm nay, mà chỉ cần quý vị nhìn từ ở ngoài cái cổng đi lên trên này, rồi bước vô trong chỗ này, thì quý vị sẽ thấy rằng cả một cái công sức. Ngày hôm qua Phong Hoàng nghe nói là có những người ở đây tới 11 giờ đêm để mà trang trí mọi thứ, mặc dù chúng ta chỉ sinh hoạt mấy tiếng thôi, nhưng mà cũng phải để tâm vào trong đó để công việc nó được một cách tốt đẹp. Tại đó quý vị bước vô, quý vị không còn cảm giác đây là một cái hội trường mà để mà cho người ta làm đám cưới, đám hỏi hay tất cả buổi tiệc nữa, mà mình bước vào thì mình thấy chỗ này thành ra gì? Một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Thì thưa đại chúng rằng ở trong tâm của chúng ta, mỗi người cũng có một đạo tràng thanh tịnh. Đạo tràng đó là gì? Tức là mỗi ngày chúng ta đều phải làm cái gì đó để mà chúng ta vun sới, để chúng ta cày cấy, để chúng ta làm cho mảnh đất tâm của mình được màu mỡ tốt đẹp. Mà nhà Phật hay là nói ngoài đời người ta hay gọi là tâm địa đó. Tâm địa tức là gì? Là cái đất tâm của mình. Cho nên trong nhà Phật hễ cái chỗ nào mà nói tới mặt đất thì hay ví dụ là tượng trưng cho tâm. Không phải ví dụ như trong Kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng có một câu là Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ, mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, người trời bạch Phật nhân gì thế? Nhân gì thế có nghĩa là nhân duyên gì vậy? Thì Phật mới nói rằng, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Tại sao có một cái điềm lạ là mây báo rơi xuống để chúng ta có được cái mây báo, mưa báo? Rồi chúng ta cũng thấy được nhiều cái hình ảnh đẹp khác, cho nên mọi người lạ quá chừng hỏi Phật chuyện gì vậy. Thì Phật mới nói rằng có ông Bồ Tát tên là Địa Tạng, hôm nay ông đến thiên đường. Thưa đại chúng, cái chỉ một câu đó thôi, một câu đó thôi, thì chúng ta thấy rằng cái điều lành, điều thiện đó là gì? Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà hôm nay tâm của mình hướng thiên đường, chứ tâm không còn hướng ở địa ngục nữa, cho nên điều đó quý báu vô cùng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chỉ có khi nào tâm mình hướng lên cái chỗ an vui cao đẹp thì chư Phật Bồ Tát cũng như là chư Phật trong mười phương, Bồ Tát trong mười phương đều chung tin tưởng. Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Tại sao chư Phật ba đời lại khen một cái sự việc là ông Địa Tạng ông đi lên thiên đường? Tại sao mười phương Bồ Tát chung tin tưởng? Rõ ràng là cái hình ảnh đó chỉ cho tâm. Chỉ khi nào tâm mình biết hướng thượng, hướng thiện, thì chừng đó mười phương ba đời chư Phật Bồ Tát đều tán dương ca ngợi. Bây giờ quý vị nhìn thử một người nào mà lâu nay á, quậy phá, tự nhiên bữa nay biết tu, mừng không? Mừng quá chừng. Con của mình cũng vậy. Hồi nào giờ là nó đi chơi, nó hút thuốc, nó cờ bạc, nó làm đủ trò hết. Tự nhiên bây giờ bữa nay nó phát tâm, nó tu, mừng không? Mừng lắm. Cho nên mình thấy một người nào người ta hướng thượng, người ta tu, mình phải trợ duyên, mình tán thưởng, chứ không có nên cười chê hoặc là nói móc, làm cho người ta thối tâm. Có nhiều khi cái người đó hồi nào giờ không đi chùa, không ăn chay niệm Phật, tự nhiên bữa nay người đó biết đi chùa ăn chay niệm Phật, mình gặp cái người đó chùa cái mới nói sao: cha, lúc này tu dữ nha, chừng nào lên thiên đường nhớ giết tôi nha. Em mình nói mấy câu bóc máu vậy thì người đó mất tiêu luôn. Thành tử ra trong cuộc sống á, đại chúng nhớ là chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Một người mà họ biết đưa tâm họ đến thiên đường không phải dễ đâu. Cái người mà họ muốn hướng tâm xuống cái cõi xấu đó, dễ lắm. Nhưng mà muốn đưa một người mà đưa tâm họ về cái cõi lành đâu phải dễ. Cho nên hai câu kinh đó là để muốn nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn học cái hạnh của Bồ Tát, phải biết tán dương, phải biết ca ngợi những người mà người ta phát tâm hướng thượng. Cái phát tâm hướng hạ thì nó dễ rồi. Ví dụ như chiều hôm nay nè, hôm nay là ngày thường mà quý vị còn phải đi làm nè, rồi đâu có ai rảnh đâu mà để thời gian ra. Mà quý vị biết không, quý Phật tử ở vùng này năm ngoái gặp Pháp Hòa là đặt cọc trước một năm, tới khi nào mà thầy có qua đây là thầy nhớ cho vùng này một ngày nha, rồi là cứ giữ liên lạc liên tục gửi nhắn gì email rồi liên lạc để mà làm sao cái ngày này nó chắc chắn. Tội nghiệp như là cái vùng ở bên không biết hình như vùng này hay là vùng hôm qua gì đó, bữa đó Pháp Hòa gửi cái thư ra mà trong đó là ghi là thiếu cái thành phố đó, mà không phải thiếu nữa mà để chung thôi. Vậy mà cái cô mà phụ trách cho cái vùng đó cổ sợ khúc cổ, trước khi đi bác sĩ mà cổ còn email qua Pháp Hòa nửa đêm nửa ngày, mà Pháp Hòa là nửa đêm, bị bên này là ban ngày thì Pháp Hòa khuya. Cổ nhắn của nó, thầy ơi, bạn con cho con biết cái thơ thầy gửi ra lịch trình từng chỗ mà thiếu thành phố cũng thôi. Tụi con chuẩn bị cả năm rồi mà thầy bỏ tụi con chết à. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, cái ít cái nhiều nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tấm lòng của những người, người ta hướng tâm về đại chúng. Nếu mà quý vị đó hay là quý vị mỗi địa phương muốn dành riêng thì tổ chức buổi rồi thầy về này thăm quý vị đó đủ rồi, đâu có cần cực nhập, chỉ một chút gì hôm nay thôi, mấy giờ đồng hồ vậy đó mà phải chuẩn bị cả năm. Bởi vì sao? Bởi vì muốn cho đại chúng biết trước thời gian để chuẩn bị xin nghỉ làm hay là sắp xếp công việc của mình, để tất cả có thể cùng về một chỗ trong một ngày nào đó. Cho nên thưa đại chúng, tất cả việc làm của chúng ta đều từ sự phát tâm cả. Mà cái tâm này phát từ đâu? Từ cái thâm tâm. Từ cái thâm tâm, tức là cái tâm sâu thẳm của mình muốn luôn luôn đưa mọi người đến cái chỗ đẹp, chỗ tốt. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta khi còn nhỏ thôi, một hôm mà Ngài đi ra ngoài bờ ruộng ấy, để mà chứng kiến cái cảnh vua cha của Ngài, tức là vua Tịnh Phạn, cầm cái cuốc khơi đất để cho dân làng chuẩn bị cày cấy, thì lúc đó cầm cái cuốc xới đất lên ba cái để mà làm cái biểu tượng là khai đất, để mà cho mọi người bắt đầu vào cái công vụ làm ruộng. Thì Ngài thấy một cái cuốc sáng xuống, kéo lên thì một con trùng đứt làm đôi. Thì con trùng đứt làm đôi thì quằn quại như vậy, chưa kịp nữa thì một con chim sẻ nó xà xuống, nó ăn cái con trùng đó. Còn con chim sẻ vừa ăn xong bay khỏi mặt đất chưa bao lâu, một con quạ bay ngang xớt con chim đó. Thì Ngài mới thấy cái cảnh của chúng sanh: thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua phiền trượt khắp muôn loài. Đó là cái cảnh mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã chứng kiến. Không, một con trùng bị chết bởi một cái cuốc, rồi con trùng đó đứt làm hai, chưa ổn, chưa yên thân, bị một con chim sẻ mổ vô nó để ăn nó. Và con chim sẻ tưởng đâu ngoạm được cái mồi ngon, vừa bay lên chuẩn bị về tổ thì con chim khác nó tới nó ăn. Cũng giống như ở dưới nước, cá nhỏ chết vì con cá lớn, con cá lớn chết vì con cá mập. Thành thử ra quý vị mới thấy rằng cuộc sống con người của chúng ta cũng thế. Người yếu, người mà thiếu yếu thế lực thì bị người quyền lực ăn hiếp, người nghèo thì bị người giàu hà hiếp, người dở thì bị người thông minh, thậm chí mà vô trong chỗ làm cũng vậy, người mới bị người cũ ăn hiếp, người hiền lành bị người hung dữ ăn hiếp. Cho nên chính cái cuộc đời đó nó làm cho chúng ta khởi tâm. Cho nên cái thâm tâm đó là cái tâm sâu thẳm mà chúng ta nhìn được cái cảnh khổ của chúng sanh mà người ta phát tâm. Cho nên Đức Phật á, Thái tử Sĩ Đạt Ta khi 7 tuổi thôi mà đã Ngài đã trầm tư về cuộc đời, chứ không phải đợi tới khi mà Ngài đi dạo 4 cửa thành. Ngài dạo 4 cửa thành khi Ngài lớn là chuyện lớn rồi, nhưng mà Ngài từ ngay từ nhỏ đi ra bờ ruộng để chứng kiến cha mình làm cái lễ là khai đất để mà chuẩn bị làm một cái bữa để cho dân chúng bắt đầu cái mùa làm ruộng, thì Ngài đã ngồi dưới gốc cây và Ngài chứng kiến, cho nên Ngài thường trầm tư. Từ đó từ đó nó nuôi trong ngài một cái ý chí. Giống như là hòa thượng sư ông Trúc Lâm, tức là hòa thượng Thích Thanh Từ vậy. Khi ngài còn trẻ đó, ngài đi chùa dự đám tang cúng thất cho một người cậu. Rồi khi mà ngài lên trên chùa thì ngài nghe cái tiếng chuông chùa vang lên, tự động ngài, cái tiếng chuông nó làm cho thâm tâm của ngài nó lắng động, và nó như thế nào đó mà ngài làm một bài thơ và sau này ngài đi xuất gia. Cho quý vị thấy rằng, rồi sư ông Làng Mai, tức là hòa thượng Nhất Hạnh, sư ông cũng kể là hồi nhỏ sư ông cũng hay đọc những cái tờ báo, đọc về những cuộc đời của thái tử Sư Đạt Đà, và cái sư ông cũng thích làm một người ngồi dưới gốc cây, ngồi tĩnh tọa như vậy. Cho nên thường thường quý vị thấy con nít con của mình nó là một cái miếng đất còn non, còn tươi tốt lắm, mà nếu chúng ta để tâm và chúng ta đừng có để cho những cỏ hoang nó mọc vào trong đó, thì lớn lên mình cũng nuôi dưỡng được nó. Và nếu mình thả nó, mình hay dùng cái câu là kệ nó đi, còn nhỏ mà để lớn nó tự nó quyết định. Nếu mà một miếng đất mà mình thấy một miếng cỏ nó mới vừa mọc vô mình không nhổ, thì cỏ này nó sẽ lây la, rồi từ từ miếng đất nó không còn màu mỡ, mà nó bị những cái cây không phải là cây ăn trái, không phải là cây tốt, mà chỉ là những cỏ là nó ăn hết những cái chất dinh dưỡng của đất, thì cuối cùng cái miếng đất nó trở thành khô cằn, cứng cỏi và không làm được gì. Cho nên Đức Phật mới nói là sao? Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng á, chúng sanh can cường, cho nên Địa Tạng Bồ Tát chư Phật cần phải có mặt để làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Ai đọc trong kinh Địa Tạng nhớ mấy câu đó. Tại vì sao? Chúng sanh mình là bệnh, bị một cái bệnh là bệnh chỉ thích vui mà không biết khổ. Rất là thích vui nhưng mà quên khổ, mà khổ là một cái sự thật của cuộc đời. Nhưng mà mình có cái bệnh là ham vui mà quên khổ. Rồi đến khi mà nó khổ nó đến, nó nói, tại sao đời tôi bị như vậy? Không phải tại sao, mà trước sau sẽ bị, không sớm thì muộn. Bây giờ mình không khổ tiền thì mình khổ tình, không khổ vì gia đình của cải thì khổ vì bệnh tật, phải không? Cho nên cuộc sống của chúng ta cái lẽ thật là khổ. Chỉ có một cái điều là chúng ta bị một cái khó là chúng ta chỉ nhớ vui, thích vui, ham vui mà chúng ta quên cái khổ. Mà nếu chúng ta có nhớ cái khổ thì sao? Chúng ta sẽ cố gắng làm gì hơn. Hồi chiều này Pháp Hòa có nói chuyện với một cô trong bữa cơm ngồi nó mấy Phật tử, thì có một cô Phật tử cô nói cái quỹ thời gian bây giờ không còn nữa, không còn nhiều. Tức là mỗi người chúng ta ai cũng có cái ngân quỹ hết á, ngân quỹ giữ tiền. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái ngân quỹ thời gian, mà bây giờ người nào 60 thì biết là mình không biết còn bao nhiêu thời gian nha. Mà Pháp Hòa hay đùa đó, Pháp Hòa nói là con người mình tính tuổi bằng cách này nè: 5 năm 6 tháng 7 ngày. Quý vị nhớ câu đó không? 5 năm 6 tháng 7 ngày. 5 năm là sao? Nếu người nào 50 tuổi thì còn khả dĩ tính sống được 2 năm, tính theo năm. Nhưng mà người nào lên tới 60 tuổi là tính tháng, người nào 70 tuổi là tính ngày, còn nếu mà 80 tuổi là gì? Tính giờ. 90 tuổi là tính phút, hơn 90 tuổi là tính từng sát na, hay là nói cách khác là từng hơi thở. Mình nói để là mình an ủi vậy đó, chứ thật sự ra nói để có một công thức trong cuộc sống là 5 năm 6 tháng 7 ngày rồi bắt đầu tới giờ, tới phút. Nhưng mà thật sự nói cho cùng thì tất cả chúng ta trong một câu thôi: đời sống trong hơi thở, đời sống trong hơi thở. Thế thì quý vị thấy hơi thở nó quan trọng không? Vậy mà chúng ta hàng ngày chúng ta đâu có biết chăm sóc hơi thở. Chúng ta nghĩ là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cường, xích châu, mã não, 7 cái đó nó mới quý. Nhưng mà thật tình mà nói thì 7 cái đó nó không quý bằng hơi thở đâu. Vì hơi thở mà còn nghĩa là chúng ta còn hết tất cả. Hơi thở mà hết rồi thì chúng ta không còn gì hết. Trong cái bài sám nguyện có câu á: dày đạp lên trên hạnh phúc, tha tháng năm sầu khổ miệt mài, xem thường bảo vật trong tay. Mình có một cái bảo vật trong tay mà mình xem thường lắm. Thì hỏi bảo vật là gì thì có người thì nói ồ, chồng tôi, vợ tôi hay là hạnh phúc của tôi. Thật sự mà nói, bảo vật của mỗi người chúng ta đó là hơi thở của mình. Nếu mà chúng ta không còn, ví dụ bây giờ mình thở vô mà không có thở ra nữa thì sao? Không có gì có hết. Nhà cửa, vợ con, vật chất không có cái gì hết. Còn nếu chúng ta còn thở vô, thở ra như vậy nè, nghĩa là chúng ta cũng còn khả dĩ. Nhưng mà có một cái chúng ta cần nhớ là hơi thở mà hàng ngày chúng ta đang thở, như là hiện tại chúng ta đang thở đây, cũng chẳng phải của mình, chẳng qua là mình mượn thôi. Đời sống là vay mượn mà. Bây giờ đại chúng nhìn kỹ coi có phải là mình hít vô cái là mình mượn không? Vừa xong cái mình trả, thở ra, mượn, trả, mượn trả, mượn trả trong từng hơi thở. Còn cái chuyện mình ăn, mình mượn chén cơm, nó còn cho mình mượn được 2 tiếng, 3 tiếng, rượu lát mình mới trả. Rồi mình khát nước, mình mượn ly nước, mấy tiếng sau mình mới trả. Như vậy thì cơm ăn, nước uống là mượn, nhưng mà mượn vài tiếng. Còn hơi thở là mượn trả tức khắc. Mà đến khi nào cái hợp đồng nó chấm dứt, nó nói thôi mệt, không có cho mượn nữa. Thì chừng đó nó rút lui thì mình sao? Tất cả cũng đều chấm dứt. Cho nên người ta hồi xưa mới có cái câu đó: ô hô tam khấu, thí khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưng. Hỡi ơi, muôn việc đều do mấy tức hơi, hơi vừa dứt cuộc đời đã dứt. Nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi cũng nắm tay không. Hồi đó ở trong chùa, mỗi sáng mà hô canh ngồi thiền ấy, có cái câu này: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du. Nhất nhật là gì? Một ngày vô thường đến, gọi là nhất nhật vô thường đến. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày nào đó vô thường nó đến với mình, chừng đó mình mới hay lâu nay mình sống ở trong mộng. Phương tri mộng lý du, mình có đi trong mộng không? Suốt đời này, cả cái đời sống của chúng ta đây là đại mộng. Còn ban đêm mình ngủ, mình nằm chiêm bao 1 giờ hay 2 phút, 3 phút đó là tiểu mộng. Cái mộng đó chừng mấy phút là giật mình tỉnh rồi. Nhưng mà cuộc đời của chúng ta đây là một đại mộng. Hồi nhỏ mình sanh ra, rồi trải qua một cái thời gian, một cái cảnh khó nào đó, rồi chúng ta từng là những người lên đên trên biển, rồi trôi dạt qua trại tị nạn, rồi trôi dạt qua nước Đức hay là tất cả các nước phương Tây, rồi bắt đầu lập nghiệp, học tiếng của người ta, học văn hóa người ta, hội nhập với đất nước của người ta. Rồi cái mình mong con mình lớn, cái thật sự giờ nó lớn, cái bắt đầu mình già, hãy nó lớn thì mình già. Chứ làm sao có cái chuyện rồi nó lớn mình trẻ được. Lúc mình cầu, trời tôi trông cho con tôi nó lớn, nó ăn học thành tài, nó có gia đình, nó dựng sự nghiệp, thì cũng đừng quên thể nó đến được cái mức mình cỡ mình bây giờ, thì lúc đó mình cũng đã héo tàn. Tức là hãy nó tăng thì mình giảm, chứ làm sao mà hai người cùng tăng được. Mà nếu có tăng là tăng tuổi thôi. Cho nên nếu có tăng là tăng tuổi thôi, tăng nếp nhăn, tăng bệnh khổ, chứ đâu có gì, đâu có khỏe hơn được. Là nữ nó mà lớn thì mình cũng tăng, mình cũng tăng mà tăng tuổi thọ. Mà nếu cách khác là gì? Giảm sức khỏe. Tuổi thì tăng mà sức khỏe thì giảm. Nét trẻ của mình thì bắt đầu nó cũng sao? Nó cũng giảm để nó tăng cái nét già. Cho nên trong cuộc sống luôn luôn là những cái đắp đổi. Mà nếu chúng ta không ý thức được cái đó thì chúng ta sao còn lên đên làm khách phong trần? Tại vì cứ nghĩ rằng cuộc sống này luôn luôn là những cái gì nó đẹp. Thật sự ra đời cũng có những cái hay, cái đẹp. Nhưng mà chúng ta nhớ tất cả những cái hay đẹp đó nó cũng chỉ là tạm, chứ không phải là trường cửu. Để rồi chúng ta có thì chúng ta cứ nhận biết hưởng, nhưng mà khi nó đi thì chúng ta cũng sao, cũng chấp nhận như vậy mà không quá dính mắc đau khổ. Nhà Phật thường gọi là chấp. Chấp thì nó có hai phần: một là mình chấp ngã, hai là mình chấp pháp. Quý vị nhớ, chấp ngã là mình Ví dụ mình chắc ngã là tôi khỏe hoài không có bệnh, tôi là giàu hoài không có nghèo, tôi là trí nhớ siêu đẳng lắm không bao giờ quên. Mãi mình chắc như vậy mà lỡ hôm nào mà mình già chút thì mình lại không chịu, hay là bắt đầu bây giờ tuổi mình nó xong nó mau quên, mình cũng khó chịu. Thật sự ra mình chấp ngã, chấp cái tôi, mà cái tôi này nó nhiều thứ. Mình nghĩ rằng mình khỏe, mình trẻ, mình giàu, mình hạnh phúc, vân vân. Tất cả những cái đó là chấp ngã. Và chấp pháp đó là những cái hiện tượng xung quanh. Ví dụ như gia đình mình, hồi xưa con nó nghe lời mình, rồi mình lúc nào mình cũng nghĩ là gia đình mình là như vậy. Nhưng mình đâu có biết lúc nó nghe lời mình là lúc nó dưới 13 tuổi. Khi mà nó trên 13 tuổi rồi là bắt đầu nó có cái cách sống của nó. Nó hấp thụ theo cái đời sống ở đây. Và bắt đầu nó về nó biết cãi mình. Cái mình đau khổ, mình nói con tôi hồi nhỏ không có vậy đâu. Mà sao bây giờ nó vậy? Mình đã biết nói hồi nhỏ thì nghĩa là nó đâu phải như bây giờ. Bây giờ là nó lớn rồi. Cái môi trường sống nó khác rồi. Cái mảnh đất của nó bị cái gì? Bị những cái khác nó xâm nhập rồi. Chứ không phải là một cái miếng đất màu mỡ mà như hồi đó mình nghĩ nữa. Cho nên mình nhớ là tất cả các pháp xung quanh mình, nhà, cửa, vật chất, thậm chí mọi cái hiện tượng cuộc sống không có ở một chỗ. Ở đây vị nào mà có quê Việt Nam á, bây giờ quý vị có nhận biết rằng bây giờ mình đi về quê mình có những chỗ mình nhìn không ra không? Thay đổi quá chừng. Hồi Pháp Hòa đi khỏi Việt Nam năm 96, con xin lỗi 86, đầu năm 86 đã rời Việt Nam. Lúc đó mới 12 tuổi. Đầu 1-2 năm sau thì bắt đầu nó có cái vụ mà quay video. Cái thời đó là còn cái thép bự thiệt bự đó. Thì lần đầu tiên nhà Pháp Hòa mới cúng giỗ ông nọ, ông ngoại, bà ngoại, Pháp Hòa. Thì bà dì bà mới mướn người tới quay cái phim đó để gửi qua bên này coi cho đỡ nhớ nhà. Trời ơi, quay hàng xóm không mà nhìn không ra, mà mình mới rời có 2-3 năm thôi, huống chi bây giờ mấy chục năm. Và thậm chí có nhiều người nói ở Việt Nam á, bây giờ mà mình ở trong nhà chừng 3 ngày thôi, 3 ngày sau ra đường là mình hết biết gì rồi. Tại vì nó thay đổi, phát triển. Thấy không? Hồi trước thì ở trước cửa nhà mình có cây ổi, cây xoài, cây mít, cây gì đó. Giờ mình về ta chặt hết trơn, ta tráng xi măng hết. Rồi hồi xưa là cái nhà đó nó lụp xụp vậy. Cho nên trong đầu Pháp Hòa toàn là đồ cũ không à. Đồ của 30 năm về trước. Pháp Hòa còn đồ cổ nhiều lắm. Bây giờ tất cả những cái hình ảnh gì mới mình không biết. Thì quý vị thấy không? Các cái pháp đó, tức là những cái hiện tượng xung quanh đó, nó đâu có tồn tại đâu. Hôm nay nó vài ngày mai nó khác. Ví dụ như cái ho này mình sử dụng ở đây với chừng có thể năm tới người ta đã thay đổi quán triển cái cách khác. Thật ra không có cái gì nó cố định. Đây bản thân mình là mỗi ngày mình nhìn mình á, điều ngày nào mình cũng nhìn kiến đó. Vậy mà năm tới mình nhìn mình thấy lạ hơn năm rồi. Cái hình mình mới chụp năm ngoái thôi, rồi bây giờ thử năm nay đem ra coi so thôi, thấy khác rồi. Năm ngoái mình trắng, năm nay mình hơi bắt đầu sậm rồi. Năm ngoái mình cười có 2 đường hẻm thôi, bữa nay cười lên tới 4 đường hẻm rồi. Thì mình thấy rằng ngay cái thân này cũng là một pháp mà. Ngay cái pháp này, cái thân này là một pháp mà chúng ta là cái thấy nó mỗi ngày luôn. Ngày nào cũng nhìn kiến. Ngày nào cũng nhìn kiến. Vậy mà năm tới mình nhìn mình đã thấy khác xa rồi. Huống chi những cái xung quanh mà mình ít tiếp xúc. Cho nên con người mình mà thấy được rõ cái pháp, cái ngã và cái pháp, thì tự nhiên mình sống sao? Phật gọi là người có tuệ giác. Tuệ giác là gì? Tức là có cái tỉnh giác về bản thân, về hiện tượng sự vật xung quanh mình. Cho nên mỗi ngày á, mình phải kìm mình phải tìm cho mình một cái giờ nào đó để mình ngồi mình tĩnh lặng, gọi là mình chăm sóc hơi thở. Ở đây là mình gọi là hơi thở ý thức. Chúng ta luôn luôn nói rằng mình phải có ý thức về sự việc, nhưng mà có một cái chúng ta thiếu ý thức là thiếu ý thức về cái hơi thở của mình. Cái hơi thở mình nó quan trọng. Hôm nào mà mình bệnh, hơi thở mình nó khác. Mình nóng trong người, hơi thở mình nó khác. Bữa nào mình nóng trong người, thậm chí quý vị ngồi yên, quý vị thở ra, mình thấy hình như nó có khói nữa. Trong người mình nó nhiệt quá, mình thở ra mình thấy nó tỏa được cái nhiệt. Những ông thầy mà y học phương Đông luôn luôn mà hãy mình lên mình thăm bác sĩ, mà mấy ổng đo cái nhiệt mình, mấy ổng để cái tay trên lòng bàn tay mình, và mấy ổng sẽ nói rằng trong người mình tỏa nhiệt nhiều quá, tỏa nhiệt nhiều quá, và người ta phải cho mình thuốc để mình điều hòa lại cái nhiệt trong người mình. Cho nên thưa đại chúng là mình chăm sóc hơi thở mỗi ngày bằng cách là mình tìm cái giờ ngồi tịnh. Có một hôm á, Đức Phật đi ra bên ngoài thì gặp một cái ông đó, ông làm cái nghề làm ruộng. Thì ông mới nói với Đức Phật á, chúng tôi là những người sống ở ngoài, lúc nào chúng tôi phải cày cuốc làm ruộng để chúng tôi có ăn. Vậy những người tu như ông có làm ruộng để sống không? Chúng tôi là những người mà sống ngoài đời là phải làm ruộng nè, phải cày xới nè, còn các ông tu các ông có làm ruộng không? Đức Phật cứ nói dạ có, chúng tôi cũng là những người làm ruộng. Và đây là lời Đức Phật làm ruộng đây. Ông vào đọc cho đại chúng nghe Phật dạy mình làm ruộng cách nào. Phật nói, chúng tôi là người luôn cày bừa rất chăm chỉ. Ông làm ruộng nói, tôi chưa từng thấy người dùng lưỡi cày, ách kéo, cuốc xẻng để cày cấy. Đức Phật nói rằng, chúng sinh là ruộng đất của ta, lòng tin là hạt giống của ta, thiện pháp là nước mưa, trí tuệ là ánh nắng, trì giới là lửa cày, tinh tiến không mỏi mệt, mỏi là bò của chúng ta, chánh niệm là sợi thừng buộc lấy con bò, chân lý là cái ráng cày mà ta cầm, phiền não từ thân khẩu ý là cỏ dại mà ta muốn cuốc bỏ, sự thanh tịnh vĩnh viễn không sinh diệt là trái quả mà ta cày cấy tu hoạch được. Bây giờ quý vị thấy Phật dạy mình làm ruộng nha. Phật nói đó, chúng sinh là ruộng đất của ta. Có phải là tất cả chúng ta làm việc thiện lành là có đối tượng là chúng sanh không? Đó, như là một Phật tử ở vùng này lên gặp Pháp Hòa ở Munster năm ngoái và trình bày là muốn tổ chức ở cái vùng này. Tại sao? Vì vị đó nói rằng ở vùng đây và các vùng phụ cận có một số Phật tử rất là ham tu hiếu học, nhưng mà vì hoàn cảnh xa xôi có thể các vị không thể đi được, thôi thầy chịu khó thầy về đây để cho các Phật tử được thăm và chia sẻ Phật pháp với quý vị. Tại sao quý vị đã làm? Nếu thích mình thì quý vị đã lên tới gặp Pháp Hòa rồi. Vì tất cả quý vị ở đây mà các vị đã phát tâm tổ chức. Rồi Đức Phật của mình, ngài phát tâm ngài đi xuất gia đâu phải để cho mình ngài hưởng. Ngài lấy cái chúng sanh làm cái mảnh đất để ngài cày. Như vậy thì thưa đại chúng, mỗi ngày chúng ta là những người tu á, hay là nói là hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì lấy cái gì làm đối tượng? Lấy ai làm đối tượng để tu? Chúng sanh. Nếu mà không có chúng sanh khổ thì đâu có đối tượng để mình tu, phải không? Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đấy, Pháp Hòa sẽ có một chuyến đi Âu Châu một tháng để làm công việc là chia sẻ Phật pháp. Vậy thì bây giờ Pháp Hòa đi mà khơi khơi qua đây nói với ai? Thành thử ra Pháp Hòa nghĩ là khi mà nhìn vô cái lịch trình là mỗi nơi mỗi ngày mình đi thì tất cả đại chúng Pháp Hòa gặp mỗi ngày mỗi thành phố đó là đối tượng để Pháp Hòa có mặt. Như vậy thì quý vị thấy không, mỗi ngày mình làm việc, ví dụ bây giờ mình đi làm đâu phải đi làm để kiếm tiền cho mình sống đâu, nên tôi đi làm để có tiền nuôi gia đình. Vậy thì gia đình là đối tượng để mình phải chịu cực đi làm. Thì tất cả chúng ta cũng vậy. Tất cả chúng ta cũng, khi chúng ta tu là chúng ta phải có một cái, chúng ta khởi cái tâm thiện lành là vì chúng ta có được những chúng sanh làm đối tượng là cái chỗ mà chúng ta cày ruộng. Cho nên trong kinh Đức Phật nói chúng sanh là phở đất mà chúng tôi bắt đầu cày cấy, chúng sinh là ruộng đất của ta, lòng tin là hạt giống. Bây giờ nếu mà mình á tu mà không có niềm tin lớn thì làm sao mình làm việc? Tin cái gì? Tin người, tin mình, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Tin nó có 6 cách. Thứ nhất là mình tin mình. Thứ hai là mình tin người. Mình tin mình là mình có cái tâm muốn làm việc tốt. Mình tin người cho nên mình mới giao mỗi người mỗi việc để người ta phụ. Rồi mình tin sự là gì? Ví dụ như mình tổ chức một cái gì đó, mặc dù cái hình tướng nó là vậy, nhưng mà trong cái hình tướng nó chuyên trở được cái đạo lý trong đó. Làm việc gì cũng phải có sự có lý. Giống như hồi nãy đại chúng tụng thời kinh, có chuông có mỏ, chúng ta bắt đầu tụng thời kinh, đó là sự. Nhưng mà cái lý là gì? Đầu tiên vô đại chúng chưa ổn định tinh thần, tụng thời kinh cho mọi người lắng tâm. Là xong thời kinh là mọi người tâm bắt đầu lắng, chỗ ngồi rồi mọi thứ nó ổn thỏa. Như vậy rõ ràng sự lý có mặt. Thỉnh tiếng chuông, tiếng mõ là sự, nghe nó có tiếng nó ồn, nhưng mà cái lý là để đại chúng nhờ cái tiếng đó mà tụng kinh cho nó an lành. Cái áo tràng này là sự, nhưng mà nhờ cái áo tràng này mọi người nghiêm túc, trang nghiêm, không có thô tháo, bất quay nghiêm. Sâu chuỗi là sự, nhưng mà nhờ sâu chuỗi tâm mình nó định được. Cái bồ đoàn là sự, nhưng mà nhờ cái bồ đoàn cho mình ngồi cái lưng mình nó thẳng, mình ngồi vững, mình ngồi được lâu. Mà nhờ cái bồ đoàn vậy cho nên mình ngồi thiền tốt, không có bị mỏi, không có bị đau. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống này không có cái gì chúng ta làm mà không có sự lý cả. Ăn cơm là sự, no bụng là lý. Rồi giờ no bụng là lý, xin lỗi, no bụng là sự. No để làm gì? No để làm việc tốt, làm việc lành để tu. Cũng giống như mình bệnh mình phải uống thuốc. Uống thuốc chi, trước sau cũng chết mà uống chi. Thôi kệ, để vậy cho tới chết không phải. Uống thuốc để duy trì sự sống, giảm được những cái bệnh tật, mà nhờ như vậy chúng ta giữ được sự tu hành của mình lâu dài. Còn nếu mình nghĩ rằng thân này là huyễn mà chúng ta không uống thuốc thì chúng ta bỏ mặc nó, như vậy chúng ta không phải là người biết sống với đạo lý. Cái đạo lý là tuy rằng mọi thứ nó sẽ hoại, nhưng mà nó hoại tự nhiên, chứ chúng ta không đóng góp để làm cho nó hoại hơn. Cái thân này nó tự nó già, chứ mình không cần làm gì cho nó già hết á. Không cần phải thức khuya, cố tình thức khuya, cố tình làm những cái việc là hút sách, cờ bạc để làm cho cái thân này nó bệnh tật. Trước sau gì nó cũng phải là đi đến đó. Nhưng mà thà tất cả mọi cái đi vào cái chỗ tự nhiên. Cho nên mình hiểu cái tin của mình, tin mình, tin người, tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Quý vị ngồi niệm Phật là nhân, mai mốt là vãng sanh tịnh độ là quả. Hay nói gần chút nữa, ngồi niệm Phật là nhân, tâm mình được tịnh là quả. Ngồi theo dõi hơi thở là nhân, sau này mình sống có chánh niệm, có tỉnh thức trong mọi cái hành vi cuộc sống mình là quả. Cho nên không cần phải nói nhân quả đâu xa, chỉ cần chúng ta nhìn mọi sự việc chúng ta làm đều có nhân quả hết. Ví dụ như quý vị tổ chức một cái từ khuya tới giờ sắp ghế, sắp bàn làm việc, đây là tạo nhân nè. Giờ mình có chỗ mình ngồi ổn định thoải mái, đó là quả. Cho nên đừng có hiểu nhân quả là cái gì xấu. Tùy theo thể mình gieo cái nhân tốt thì quả nó tốt. Cho nên nhân quả bản chất nó không có xấu. Đừng có sợ, ví dụ như ai gặp mình cứ nói coi chừng nhân quả, nghe nói chị làm gì chị nói tôi. Chữ nhân quả, nhân có thể là nhân tốt thì quả cũng có thể là quả tốt. Nhân là nhân xấu thì quả là quả xấu. Cho nên chữ nhân quả là danh từ chung để chỉ cho mọi hạt giống, tùy theo mình gieo cái gì. Thể mình gieo cái nhân tốt thì mọi việc nó tốt, mình gieo cái nhân xấu thì việc nó xấu. Cho nên đừng có sợ, chúng ta không ai sống rồi ngoài cái đạo lý nhân quả cả. Ví dụ như bây giờ mỗi ngày mình nói tụng kinh, thì thời gian sau mình thuộc kinh, thì lúc mình tụng kinh đó là mình gieo nhân, bây giờ mình thuộc kinh là quả. Quý vị ngồi niệm Phật thường xuyên mỗi ngày, bây giờ tâm mình an định là quả, chứ đâu phải nhân quả là cái gì xấu. Cho nên miếng đất của mình là chúng sanh, Niềm tin là hạt giống. Nếu mình không gieo cái niềm tin vào cái mảnh đất của mình thì không có gì nó có thể thành được. Tu mà không tin. Trong kinh Phật nói, cái tâm của mình đó, nó có năm thứ hoang vu. Trong đó hoang vu về sự nghi ngờ. Nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ thiện giới. Ví dụ như bây giờ mình nghi ngờ, mình sống giữ giới như vậy không biết sao. Giữ giới là mình sẽ được thiện lành chứ có sao. Cho mình nội cái chuyện mình nghi ngờ thôi là tự nhiên làm cho cái tâm của mình nó rối loạn lên rồi. Cho nên thưa đại chúng quý vị nghe Pháp, bây giờ ở trên mạng rất là nhiều người ta nói, nhưng mà phải cẩn thận là có những người, người ta không có truyền đạt chánh pháp, mà người ta nói những điều làm cho mình càng nghe càng mê, càng hoang mang, không biết cái điều đó đúng thật như thế nào. Rồi mới đầu mình nghe pháp nghe riết, giờ mình loạn, mình không biết cái nào đúng cái nào sai. Tại vì mỗi người nói mỗi kiểu, phải không? Mỗi người nói mỗi kiểu. Người thì biểu là phải tụng kinh này, người biểu tụng kinh kia. Trong Phật giáo chính thống không có duy trì kim mẫu, không có thờ duy trì kim mẫu, không có tụng mà địa mẫu gì hết. Mà bây giờ thỉnh thoảng mà thấy một hai cuốn kinh lại có những cái từ đó trong quyển kinh Phật giáo, không có đúng. Phật giáo không có cái đó. Phật giáo không có duy trì kim mẫu, không có không có những cái vị thần thánh như vậy. Cái đó là của tín ngưỡng dân gian. Còn Phật giáo là chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát. Thỉnh thoảng mà dở vài quyển kinh mà thấy soạn kinh Di Đà hay là Phẩm Phổ Môn gì đó lại chen những cái câu đó luôn. Lại duy trì kim mẫu, lại gì Ngọc Hoàng Thượng Đế, những cái từ đó không có trong Phật giáo. Thì bây giờ nếu mà mình không có cái chánh kiến trí tuệ thì mình bị mê lầm. Cho nên mình nghe pháp, cái gì mình không hiểu là phải trực tiếp gặp quý thầy, gặp chư tăng để xác định cái điều đó có đúng hay là không. Chứ không có nên là mình cái gì nghi nghi rồi cũng cứ làm, hoặc là nghe người ta ráng tụng cái này đi, tụng cái này được phước, được mạnh giỏi. Mình thì mình sợ bệnh lắm, cho nên nghe ai nói tụng gì mà mạnh giỏi là mình tụng à. Mình sợ nghèo lắm, cho nên nghe người ta nói tụng cái này giàu có, sự nghiệp tốt đó là mình tụng. Mình sợ khổ lắm, nghe ai nói tụng cái này gia đình hạnh phúc là mình tụng à. Mà mình không biết cái đó là cái gì. Cho hồi xưa đó, quý vị thấy người ta muốn truyền bá những cái phước phiện, những gì thì ta nói sao? Anh bị khổ phải không? Anh bị buồn phải không? Anh hút cái này vô đi là buồn khổ anh quên hết. Thì người đó đang buồn khổ mà, thì bắt đầu nghe hút. Nhưng mà thời gian sau thì ghiền. Mà ghiền rồi thì ta lấy cái ghiền đó của mình để người ta áp đảo, người ta làm, người ta bán những chất đó cho mình. Cho nên cuối cùng mình bị cái khổ về cái đó. Cho nên trong kinh, hạt giống là niềm tin, thiện pháp là nước mưa. Quý vị thấy không? Nếu mình có niềm tin mà không có tưới bằng mỗi ngày cái thiện pháp thì cái hạt giống này nó cạn thôi. Bây giờ chúng ta có niềm tin, tin tưởng trời Phật, mình nói câu chung chung vậy nghe. Tin tưởng trời Phật. Cho nên rồi người ta cũng lợi dụng cái câu trời Phật đó mà người ta tưới tẩm mình bằng những cái không đúng. Hạt giống mà niềm tin mà có mà không tưới bằng thiện pháp thì nguy lắm. Có thể là mình thời gian sau là mình đi vào cái con đường cuồng tín, mê tín, chứ không phải là chánh tín như là chúng ta cần phải có ở trong Phật giáo. Cho nên quý thầy á, mà chư tăng á, có cái bổn phận phải nói cái chánh pháp để cho đại chúng, cho tất cả những người cùng tu với mình thấy được cái con đường để mình đi. Thật sự ra quý vị có một cái tâm rất tốt, Phật tử có tâm rất tốt, ai cũng tha thiết muốn tu, ai cũng tha thiết muốn hướng thiện. Nhưng mà nếu mà lỡ mình gặp một cái vị không hướng cho mình được cái điều chánh pháp thì mình sẽ bị người ta dẫn vào cái con đường mê lầm nguy hiểm. Thiện pháp là nước mưa, trí tuệ là ánh nắng. Bây giờ mỗi ngày mình tu là mình muốn trao dồi trí tuệ mà. Nó là cái gì mà nó soi sáng, nó làm cho cái hạt giống của mình hiển khởi, tinh tiến, không mỏi mệt là bò của chúng ta. Mình cày ruộng thì phải có con bò, và con bò thì nó mới kéo cái cày, nó làm cho đất được xới lên. Thì bây giờ cũng vậy, mình tu mà không có sự tinh tấn siêng năng thì cũng không thể được. Cho nên mỗi việc làm gì, quý vị biết không, trong lục độ nè, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, năm cái kia phải có tinh tấn. Ví dụ bố thí mà không có tinh tấn thì cũng bố thí bữa có bữa không. Hay là mình trì giới cũng nếu không có sự tinh tấn thì cũng không được. Nhẫn nhục mà không có tinh tấn nhẫn nhục thì có khi mình nhẫn, có khi mình không. Còn làm việc gì mà có sự tinh tấn thì mọi việc đó đi đến tốt đẹp. Mình nhìn cái người tu tinh tấn là mình biết. Tại cái người mà tinh tấn tự nhiên ở trong người họ nó toát ra được cái hạnh của cái sự tinh tấn. Họ chịu cực, họ chịu nhọc, họ chịu khó. Cho nên Đức Phật của mình á, ngày xưa là nhờ sự tinh tấn mà Ngài mới thành tựu được. Ngài đi cầu học, nhưng mà chỗ nào mà không đưa lại cái kết quả tốt thì Ngài tiếp tục Ngài đi, và thậm chí Ngài ngồi trong rừng mà nắng mưa, chim chóc quấy phá, Ngài vẫn cố gắng Ngài ngồi. Bởi vì Ngài biết rằng cái sự siêng năng tinh tấn này sẽ dẫn đến cái chỗ có kết quả tốt. Quý vị thấy mấy chục năm mình qua đây mà không có tinh tấn làm gì được ngày hôm nay. Mình tinh tấn học tiếng Đức, mình tinh tấn làm việc nên mình mới được cái ngày hôm nay. Cho mình tu là phải có sự tinh tấn. Và tinh tấn tức là con bò nên kêu mãi. Chánh niệm là sợi dây thừng buộc lấy con bò. Tinh tấn là phải có chánh niệm. Nếu mà chánh niệm không có thì làm sao nó giữ cái sự tinh tấn mình chừng mực được. Thưa đại chúng, chánh niệm là gì? Chánh niệm là tỉnh giác mà mỗi việc làm gì của mình đó. Ví dụ như mình ăn cơm, mình biết mình ăn cơm. Hôm nào mà mình đang ngồi ăn cơm với gia đình thì mình biết rằng giờ phút này mình nên có mặt trong bữa cơm cho gia đình. Không ăn cơm với điện thoại, không ăn cơm với tivi, không ăn cơm với tờ báo, mà ăn cơm có mặt thật sự cho gia đình. Quý vị biết con cái mình nó đi học về, mỗi buổi chiều nó ra nó ăn cơm với mình khoảng chừng 30 phút thôi. Sau bữa cơm rồi nó vô phòng nó đóng cửa suốt đêm. Mình cần cái gì mình kêu nó mới ra, còn không là nó ở phòng suốt. Có nhiều khi mình muốn nói chuyện với nó chưa đầy 3 câu là nó bỏ nó đi rồi. Thành nữ ra nếu mình không có thời tận dụng cái thời gian mà mình ngồi ăn cơm có mặt con cái với gia đình thì rõ ràng là mình đánh mất cái chánh niệm rằng cái thời gian mình ở với gia đình không có bao nhiêu. Bây giờ mình nhìn kỹ mình thấy con cái mình nó gần gũi với mình rất ít. Nó cầm cái phone nó nói chuyện với bạn nó hàng giờ được, nhắn tin qua lại mỗi ngày, giờ phút nào nó nhắn cũng được hết. Mà nó đi chơi mà mình gọi phone nó một cái, nó thấy số phone mình là nó cúp, nó không bắt. Có phải không? Nhiều khi nó đi chơi mà mình gọi nó nhiều khi nó muốn bắt, nó bắt lên nó, mẹ sao làm phiền con hoài. Nên mình mới thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta không có chánh niệm. Có nhiều khi có bà hay nói gì nè, con nít bây giờ đến cái tuổi 13 tới 15 là bắt đầu nó giảm cái thời gian ở bên mình. Cho nên những vị nào mà có con còn nhỏ đó nên dành thời gian nhiều cho nó. Bởi vì khi nó tới 13 tới 15 là bắt đầu nó từ 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 chối sự đi chung với mình. Lúc đó mình có muốn đi chung nó cũng không muốn. Tại bây giờ nó còn nhỏ, nó gần mình, tại sao mình không gần nó? Mà người không có chánh niệm về mọi sự việc trong cuộc sống của mình đó, là mình để cho mọi việc nó đi qua và chừng đó mình kéo lại không được. Có nhiều khi á, trong gia đình của mình một cái người đó họ chịu nhẫn nại với mình, mình cũng không có chánh niệm về sự nhẫn nại của họ, mình lấn lướt họ, mình ăn hiếp họ, đến một ngày nào đó họ buông mình. Có một hôm á, trong một cái bài pháp thoại Pháp Hòa nói cho người Mỹ, thì trong cái buổi nghe đó có một ông ông người ngoại quốc, ông Mỹ đó, ông nghe xong bài pháp đó, ông khóc. Ông nói bây giờ thầy có cách nào thầy cứu tôi không? Tại vì bây giờ vợ tôi đã bỏ tôi đi rồi. Thì ông mới ngộn kể, ông nói rằng á, từ hồi mà ông sống với vợ ông á, ông chưa bao giờ dễ thương với vợ hết. Ngày nào đi làm về, ông cũng kiếm chuyện này chuyện kia, mà vợ làm cái gì ông cũng la. Mà bà vợ này luôn luôn nhịn ông. Và bà vợ thường nói với ông, khi nào con gái 18 tuổi, bà vợ nói với ông á, ông nên nhớ, khi nào con gái 18 tuổi thì ngày đó là ngày tôi sẽ ra đi. Thì ông nghĩ rằng bà vợ chỉ hù dọa, tại vì bao nhiêu năm nay bà cứ nói hoài câu đó. Thì quý vị biết cái ngày con gái cách đó không lâu, thì cái ngày đó đúng sinh nhật 18 tuổi đứa con gái, thì chính ngày hôm đó ông đi làm về, ông không thấy bà vợ nữa. Bà vợ dọn ra và đem quần áo mọi thứ ra khỏi nhà. Ông đi về, ông tá hỏa. Ông không nghĩ là bà vợ sẽ thực hiện điều bà vợ nói. Thì ông mới nói với Pháp Hòa là tôi đã nghe câu này và tôi không nghĩ vợ tôi làm. Bây giờ tôi ngồi tôi nghiệm lại rằng tôi thấy rằng bao nhiêu lâu nay tôi sống và tôi ăn hiếp vợ tôi rất là nhiều. Tôi không cho vợ tôi được một cái ngày thoải mái. Thì nếu mình mà có tới giờ phút đó mình mới chánh niệm thì đôi khi nó muộn rồi. Cho nên chánh niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ, sự quán xét chân chánh về cái hiện thực của mình đối với người cũng như trong cuộc sống của mình. Ví dụ như chiều hôm nay mình ngồi đây, mình có chánh niệm về thời tiết không? Mình chánh niệm về thời tiết là hôm nay trời rất nóng. Ví dụ vậy đó. Thì khi mình có chánh niệm về thời tiết nóng á, thì chúng ta sẽ bớt đi những cái ăn mặc mà nó làm cho mình nóng nảy. Ví dụ như trời này mà ai muốn khăn, trời này mà ai đi đổi nón len, phải không? Hay là mình thấy tôi định lấy cái áo là tôi mặc cái áo len vô, nhưng mà tôi nhớ bữa nay ngoài thời tiết nóng thì mình sẽ kiếm cái áo nào mà nó vừa không có quá nóng. Quý vị biết không, nhiều khi mình chánh niệm giỏi quá, nhiều Pháp Hòa là mới chiều đây thôi chứ không đâu đó, thì bước vô trong cái nhà vệ sinh thì cái đèn á, cái đó là có đèn mà đâu biết, mà tưởng là cái cây mà để móc áo. Ra cái áo bóc lên đó, mình rửa mặt một hồi sao thấy cái mùi khét. Mà mình thấy ủa, không lẽ nước nóng mình mở mà nó khét dữ vậy. Tới hồi mà mình ngó lên mình mới thấy là nó bốc khói. Quý vị không, tới hồi mà mình thấy khói nó bốc lên á, mình cầm cái áo lên là cái áo mình nó bị cháy hết bộ phía sau rồi, do cái bóng đèn nó quá nóng. Vì cái đó là cái bóng đèn, mà Pháp Hòa tưởng là cái cây người ta bắt cái trên tường để cho mình móc cái áo. Chánh niệm mà đi chơi là hư quần áo. Thì vì trong cuộc sống của mình cũng vậy, có nhiều khi á, mình thiếu chánh niệm thôi, một lời nói của mình có thể làm đổ vỡ hết mọi hạnh phúc. Nhiều khi mình thiếu chánh niệm thôi, một hành động của mình có thể làm hư hết cả một cái công trình mà chúng ta đang gây dựng. Cho nên trong cuộc sống á, cái chánh niệm là, trong cuộc sống của người học Phật á, chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của mọi sự tu hành. Mình thiếu chánh niệm thôi là hư. Ông Hòa mới nói với thầy Huệ Tạng, nói trời ơi, cái áo này thầy thích nhất, tại nó vừa nhất mà giờ cháy mất rồi. Nó cháy nguyên cái cổ luôn. Thì quý vị mới thấy rằng ha. Rồi có mới trước khi qua đây nè, đi giảng bên Mỹ, bước vô trong nhà vệ sinh đi tính ra, thấy ai để cái cây nhỏ nhỏ về tưởng chai kem, lấy bỏ miệng đó ra, càng đánh sao nó càng đắng. Nói ủa sao cái kem này nó không ngọt, nó không có the, mà cái mùi nó đắng đắng kỳ vậy. Đang đánh răng vậy nó dừng lại bóc cây là lên coi cây gì, trời ơi là thuốc trụ sinh. Thuốc trụ sinh mà để người ta xích ghẻ đó. Nhả ra không kịp. Quý vị thấy không, thành thử ra hàng ngày khi mà mình chánh niệm á, nhiều lúc có hòa đi giảng trong giấy á, nó để là tới cái cổng đó, từ thành phố nào đó, đọc ba chùm ba chán lại cái cổng khác rồi. Rồi nó ủa sao mình sắp tới giờ bay mà sao cái cổng mình nó im ru, không thấy có ai chơi vậy. Tới hồi nhìn kỹ lại là không phải cổng đó, mà tới giờ bay rồi, lúc đó chạy muốn chết. Kéo cái vali sao nó gãy luôn cái bánh. Rồi quý vị biết không, khi mà cái bánh xe của cái vali nó gãy rồi thì phải làm gì? Phải khiêng cái vali mà chạy. Mình phải tức cái mình tới nãy giờ dư mấy tiếng đồng hồ không lo mà đọc kỹ cái cổng, cái cửa, rồi cái số, cái chữ, cái tên thành phố, nhiều khi họ viết tắt, đọc cái tưởng thành phố kia. Rồi cà kê dây ngỗng, tới hồi đi rồi nó gấp thì phải chạy, mà chạy cái bắt đầu đâu phải đâu, cái xui mà bây giờ nó xui một đó, người ta thường nói phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cái phước đó thì không đến cả hai, mà cái họa thì không bao giờ nó tới một. Đã trễ giờ rồi, chạy muốn chết rồi, mà cộng thêm vali gãy nữa. Cái một là gãy cánh tay kéo, hai là gãy cái gì, cái bánh xe. Thế là khi muốn chết. Mà mình hà tiện không có gửi vali, sợ tốn 25 đồng phải không? Cho nên là sách vở rồi băng giảng gì mình để cả vali, khi muốn chết luôn. Tới cái cổng đó đóng cửa đi rồi. Chừng đó là sao? Nãy giờ hư vali, gãy vali, thở muốn chết, mà cuối cùng cũng sao, trễ máy bay, giờ hao sức, hao của, thêm hao tiền nữa, phải đóng 50 kiếm cái vé khác để đi. Ừ, chỉ cần thiếu chánh niệm một chút thôi thì cái này cái kia nó lây lắm. Cho nên quý vị biết chánh niệm là chìa khóa, chánh niệm là trái tim của mọi sự tu hành. Quý vị ngồi niệm Phật phải có chánh niệm để niệm Phật. Khi mình ngồi niệm Phật là mình biết giờ đó giờ niệm Phật. Kệ nó, con nó có đi về nó ăn gì nó ăn, đừng có quan tâm. Ví dụ nó lỡ nó ăn không đúng món, mình đã để cho nó là cái món đó mà nó có cái nước chấm này, mà nó ăn nó bị thiếu cái nước chấm đó. Đâu phải lần đầu tiên trong đời nó ăn nó thiếu vậy đâu, mà mình cũng phải đứng dậy cái chấm này là con, có này cho nó ngon. Rồi cái bắt đầu lại niệm tiếp. Rồi niệm đâu được mấy câu mới nhớ trực lại, con ăn xong nhớ hâm cho ba con ăn với hai con. Rồi lại niệm Phật tiếp. Thành nữa mình thấy rằng trong một cái khóa niệm Phật của mình mà nó nhảy, cái đó Phật gọi là gì? Tán tâm, tạp loạn. Rồi mình ăn cơm mình cũng, cho nên ở trong buổi cơm đó, quý thầy thường hay nhắc ăn cơm không có nói chuyện. Mỗi ngày đại chúng cho gia đình mình 10 phút im lặng ăn cơm. Không phải là mình không thích gì, nhưng mà để mình thật sự mình vận dụng cái chánh niệm để thưởng thức những món ăn mà của gia đình mình nấu. Giống như mấy bữa trước có một Phật tử, người chồng là người Đức, ở nhà hái những cái hoa để mà làm ra những món mứt bằng cái loại hoa đó. Cho nên có nhiều buổi sáng họ đem lên họ tặng cho quà miếng ăn bánh mì. Thì quý vị biết á, cái mứt mua ngoài chợ á, như là mứt dâu, mứt cam rồi mua ngoài chợ là thơm rồi. Nhưng mà ngày hôm qua có quà ăn bánh mì với cái mứt hoa do Phật tử đó người ta hái, người ta về, người ta đem hết công sức ta làm, thì Pháp Hòa ngộ và nhai miếng bánh mì đó mà Pháp Hòa thưởng thức cả cái hương thơm của hoa đó. Vì cái mứt đó đó không phải dễ có. Cái mứt mà mình ngoài chợ mình mua thì nó nhiều rồi, còn cái mứt mà bằng cả cái tâm của họ trong đó. Cho nên thường thường á, Pháp Hòa đến đạo tràng hay đến nhà Phật tử, Pháp Hòa thăm nhà hay ăn cơm á, Pháp Hòa không quan trọng là người ta nấu ngon nấu dở gì, nhưng mà mình thưởng thức được cái tấm lòng của họ. Ngồi dưới đất cũng được, nhưng mà tại vì mình ngồi dưới đất, nhưng mà mình biết rằng trong giờ phút đó là cả tất cả tấm lòng của Phật tử đối với mình. Chứ thường thường quý vị hay nói con ngại quá à, nhà con chật chội mà nó chờ tới thăm Phật tử chứ tới thăm cái nhà làm chi. Đó, mà bình thường thì mình hay nói tế nhiệm, mình nói mời thầy đến thăm nhà. Đó, nhưng mà nhà chật nhà rộng mấy cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nếu mà nó rộng thì chùa có nhiều cái chùa cũng chặt vậy, thì không quan trọng. Cái quan trọng là mình phải có chánh niệm, mình có mặt giờ phút đó cho Phật tử. Chưa chắc là lần sau mình có cơ hội, chưa chắc là vì công việc Phật sự và mọi việc nó đi tới và nó không bao giờ có cơ hội. Cho nên Pháp Hòa trân trọng. Quý vị biết ở chùa mỗi lần mà có khóa tu ngồi ăn cơm với đại chúng dài, có nhiều lúc Pháp Hòa đang ăn, Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa không ăn nữa. Pháp Hòa nhìn từng Phật tử ngồi, từng bác, từng Phật tử, tự nhiên mình thấy vui mà trong lòng mình thương lắm. Mình nhìn cái bác kia mình nói trời ơi, bác này đã sinh hoạt với mình 30 năm rồi. Từ lúc mình mới đặt chân tới Canada, bác mới có 6 mấy tuổi mà bây giờ bác 8 mấy 90 tuổi rồi. Thì Pháp Hòa trân trọng cái giây phút bác Phật tử đó đang ngồi ăn cơm. Mình thấy họ dễ thương, mình thấy họ gần gũi. Rồi mỗi lần lên tụng kinh, Pháp Hòa nhìn từng cái bồ đoàn, nhìn từng chiếc ghế người ta sắp xếp. Như hôm nay bước vô vậy, Pháp Hòa đứng ngay bằng Phật và nhìn rồi. Trong giây phút đó, Pháp Hòa trân trọng những gì mà những bàn, những tấm lòng mà Phật tử đã để vào trong. Cho nên mình sống mà có chánh niệm á, tự nhiên mình hạnh phúc lớn lắm. Vì mình thấy mình đi tới đâu, ai ai cũng đều để hết tâm của họ vào đó. Quý vị bước vô, quý vị ăn một bữa cơm, cái ngon cái dở không nói, như mình thấy được cái lòng không? Bao nhiêu là món ăn rồi sắc bằng những cái hoa, lấy củ cà rốt làm những cái hoa, lấy trái cà chua là thành những cái hoa. Tất cả những cái đó đều từ những tấm lòng. Cho nên cuộc sống mình mà có chánh niệm chút thôi là mình sẽ bớt đi những cái tâm gọi là khen chê, mà chúng ta biết mở lòng, chúng ta trân trọng. Vì có trân trọng như vậy đó thì chúng ta mới sống hạnh phúc, và mình làm cho người khác có hạnh phúc. Và cái trân trọng của mình làm cho người ta phấn đấu, người ta phấn chấn tinh thần, người ta tiếp tục, người ta phụng sự. Quý vị thấy mưa mấy đứa nít nó vẽ cái hình đâu có đẹp, nhưng mà nó đem về mình khen quá chừng. Con của mẹ giỏi quá, con vẽ đẹp quá. Mà thật sự đó quý vị biết không, cái hình đó quý vị giữ đi, rồi mai mốt nó 20 tuổi mình nhìn lại cái hình hồi đó học lớp 1, nó đi vô trường, cô giáo biểu nó vẽ đem về tặng ba mẹ những ngày lễ đó, quý vô cùng. Nên giữ những cái hình đó. Nếu ai mà có con nhỏ, cháu nhỏ, nó đi vô trường, cô giáo biểu nó vẽ những cái hình đó, quý vị nên giữ những cái hình đó. Rồi mai mốt quý vị sẽ thấy cái dễ thương của nó trong đó. Ở trong phòng Pháp Hòa hay treo mấy cái hình đó, gắn vô tủ lạnh, gắn vô mấy cái tủ của Hòa làm việc. Có những đứa nhỏ hồi nó học lớp 2, lớp 3, nó vẽ thầy đứng đầu trọc có một sợi tóc rồi thầy đứng cầm cái mỏ, hình rất là xấu, và nó đem về nó tặng Pháp Hòa hồi đó 2-3 tuổi. Mà bây giờ đại học rồi, ra trường đi làm rồi, những cái hình đó vẫn còn treo đó. Và mình mới thấy rằng đây là những cái nó nuôi dưỡng mình. Phải không? Thành nữ ra trong cuộc sống á, cái sự có mặt của nhau, cái sự có mặt của nhau nó nuôi dưỡng nhau lớn lắm. Tiếng Mỹ á, nó có cái câu là present, là món quà. Nhưng mà cái chữ present nó cũng có nghĩa là giây phút hiện tại. Cho nên người Mỹ nói là present moment is a wonderful gift, hay là present, tức là giây phút hiện tại là một món quà quý báu, một món quà tốt lắm. Present moment, giây phút hiện tại, is a wonderful present, đó là một món quà. Giống như giờ phút này chúng ta có mặt với nhau, mặc dù trời bên ngoài nóng bức, nhưng chúng ta khắc phục được. Chúng ta ngồi đây bằng cả chánh niệm. Có một lần đi đến một ngôi chùa người Campuchia, có một tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ và tổ chức đi hành hương cho con nít. Nít không thôi, dẫn cả trăm em đi hành hương các chùa. Bước vô cái chùa của một cái người Campuchia, người Miên, trời ơi cái nhà nhỏ mà nó nóng ơi là nóng. Mấy đứa nhỏ nó ngồi mà nó nói ôi bức, nó khó chịu. Nó nói thầy ơi nóng quá, chật chội quá. Thì có em nhỏ nó ngồi kế bên nó sao biết không, nó nói du á, cái nóng này mà du không chịu nổi á, du có biết là cái nóng ở dưới địa ngục nó còn hơn này không? Thì khi mà nó nói được cái câu đó rồi á, thì mấy đứa nhỏ kêu nín hết trơn. Và tự nhiên không có còn ai than thở gì nữa hết. Phải không nè? Tại ví dụ như hôm nào mình ăn cơm mà dở dở đó, ăn ngán rồi đó, quý vị nhớ những bữa cơm ở trại tị nạn, thì tự nhiên mình ăn ngon liền. Cho nên Pháp Hòa là không bao giờ chê đồ ăn, mà ăn rất ngon lành. Tại vì sao? Tại vì mình đã từng sống những ngày thiếu ăn. Cho nên bữa cơm nào mình ăn mình vẫn thấy ngon hết. Chan cơm nước tương vẫn thấy ngon. Ăn cơm với lại dưa muối vẫn ngon. Giống như ngài Hoàng Nhất Đại Sư, bữa đó ngài mời khách ăn cơm, mà ngài đem cái món củ cải á, ngài ra ngài mời khách ăn, thì ông khách ổng ăn ổng nhăn mặt mặn quá. Cái ăn xong dọn cơm ra thì bắt đầu ngài tới viên nước lạnh, ngài cũng cầm đi nước lạnh ngài uống ngon lành. Ông nói thiệt đó, tôi rầu hòa thượng ghê, hồi nãy cho ăn thì củ cải mặn chát, tới giờ mời uống nước thì không uống nước trà, uống nước ngọt mà nước lạnh đặc nhất. Thì ngài Hoàng Nhất ngài mới nói mặn có cái vị ngon của mặn, lạc có vị ngon của lạc. Có một hôm á, các đệ tử đi đi công việc về, thấy thầy trụ trì á đang lụm cụm phơi củ cải, trời nắng nóng vậy. Thì các đệ tử mới nói, dạ bữa thưa thầy, trời nóng chang chang nóng bức, sao thầy không vô thầy nghỉ đi, đợi lúc khác rồi hả phơi củ cải. Hòa thượng cười, hòa thượng nó trả lời, nói nếu mà đã muốn phơi củ cải mà trời lúc không không phơi lúc này thì lúc nào mới phơi. Quý vị hiểu được câu nói đó, trời đang nắng nghĩa là trời nắng tốt thì muốn phơi đồ cho khô, thì trời nắng tốt không phơi, không lẽ đợi lúc nào trời mưa rồi đem ra phơi. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khi nào chúng ta ý thức được việc gì chúng ta cần làm, chúng ta làm liền, chứ đợi biết ngày mai nó còn cơ hội làm nữa không? Cho nên ngài trả lời một câu mà nó hai ý, nếu muốn phơi củ cải không lúc này phơi thì lúc nào mới phơi, muốn phơi mà không đợi, không lúc có nắng không phơi, không lẽ đợi lúc mưa. Mà bây giờ tôi tuổi già này rồi, không cho tôi làm rồi không đợi, không lẽ đợi tôi chết rồi biết tôi làm, là giữ được cuộc sống đó. Chánh niệm là chìa khóa. Cho nên đó, trong tất cả mọi sự tu tập, chánh niệm là quan trọng. Chánh niệm mà có rồi, tu tập rất an vui. Vì cái chánh niệm đó nó cho mình được cái ý thức về sức khỏe, thời gian của mình. Cho nên trong này nói chánh niệm là sợi dây buộc lấy con bò, chân lý là cái cán cày mà ta cầm. Phiền não từ thân khẩu ý là cỏ dại mà ta muốn cuốc bỏ. Hồi nãy có hòa thưa phải không, mình mà không khéo là cái miếng đất nhỏ đó đó, cỏ dại nó mọc vô. Mà cỏ dại nó mọc vô thì sao? Nó cũng dễ làm cho miếng đất đó bị hết dinh dưỡng và không còn tươi tốt nữa. Cho nên mỗi ngày đại chúng nhớ là hễ nó mọc cái cỏ dại vô đất thì có chánh niệm nhìn biết cỏ dại lấy ra. Có nhiều khi mình làm cỏ tưởng rau, cứ tưới miết, tưới xong rồi mới phát hiện trời ơi tôi tưởng là rau thơm, ai nhờ đâu là cỏ dại. Mà thường thường mình là kiểu vậy. Có nhiều khi mình để y nè, quý vị thấy mình để y á, mình ăn xong có cái chén không có rửa liền, thôi có một cái mà rửa làm chi, để trong sinh. Ngày hôm sau lát nữa có một cái ly để vô sinh, để vô cái bồn, chừng tiếng hồ sau nguyên một cái bồn chén dơ. Lúc đó mình bắt đầu quýnh lên, mình bắt đầu rửa, mà hễ mà cần thiết cho rửa không có thời gian. Chi bằng á, vừa ăn xong cái ly nước, uống nước thì chúng ta rửa liền. Thường thường á, bữa cơm chính ăn cơm chiều xong là mình có cả một cái bồn chén để rửa. Nhưng mà rửa xong rồi thì mọi người trong gia đình phải có chánh niệm, giờ cơm đã qua rồi, chút xíu nữa ai cần uống một ly nước, ăn một miếng bánh mà cần dùng ly dĩa, nhớ rửa lên liền, đừng để trong sinh. Tại vì chỉ một cái ly mình có thể làm được. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy, những lúc mình có chánh niệm là tự mình sẽ giải quyết cái đó liền, không để cho nó thành ra một cái phức tạp sau này. Có nhiều khi người ta về, ta thấy có một cái ly trong sinh, trong cái bồn nước, người ta có thể nổi bồ đề gai lên, vì người ta nói tại làm sao có một ly mình không rửa. Cho quý vị thấy không, có nhiều khi mình thiếu chánh niệm thôi, một cái ly người ta có thể rửa cả bồn sinh, cả bồn chén, nhưng tại sao chỉ vì một cái ly mà người ta nổi nóng, người ta phiền não? Vì người ta thấy cái sự thiếu chánh niệm của mình. Mình không có chánh niệm rằng á, nhiều khi mình đi làm, đi học về, chỉ có một cái áo của mình thôi, mình không máng lên được, mà cái áo đó thôi cũng để đủ làm ta nổi nóng, vì mình không máng cái áo đó lên một cách đàng hoàng. Một đôi giày bỏ bừa cũng có thể làm cho người ta phiền não. Cho nên chánh niệm nó giúp cho mình thấy lúc nào chúng ta phải cần làm gì. Và ở trong này nói rằng á, cái người mà chúng ta có được cái nhổ những cái có dại đó lên tức khắc, thì chúng ta không có để cho khẩu nghiệp của người khác sống. Cái ý ở đây á, là chúng ta sống mọi người đều có một cái ý thức trong cuộc sống. Thì qua cái bài kinh này á, qua cái bài kinh này á, đại chúng thấy rằng mỗi người chúng ta là một người phải làm việc cày ruộng, cầm cày, xới đất, nhổ cỏ dại, cột dây con bò, dẫn con bò đi cho nó đúng. Mà nếu ai cũng mỗi ngày hành xử như vậy thì cuộc sống tu hành của mình nó dồi dào. Bây giờ đừng có không cần nói là mình là một Phật tử, chỉ cần tất cả chúng ta mỗi người sống trong cuộc sống này, ai cũng phải cần có làm việc kiểu này để giữ cho cái hạnh phúc bản thân, hạnh phúc gia đình và những người xung quanh mình, họ cũng hoan hỷ với mình trong cái việc cày xới của mình. Ai cũng có một mảnh đất tâm. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nhận một cái thư, thì cô này của đạo Chúa, cô viết cho Hòa cái thư, và trong thư cô mới nói rằng á, cô rất cảm ơn quý thầy đã cho cô nghe được nhiều lời bài giảng hay, và kể từ khi á, mà cô biết nghe Phật pháp rồi đó, cô nhận chân được Phật pháp và Phật pháp đã chỉ cho cô cách sống đó, cách ứng dụng đó. Bây giờ cô đi nhà thờ cô thấy hạnh phúc, là tại vì ngày xưa đi nhà thờ mà ngồi nghe ông cha giảng hiểu nhớ, là bây giờ ngồi nghe ông linh mục giảng và có cái ánh sáng của Phật pháp soi, làm cho lời giảng của vị linh mục đó, ông cha đó càng ngày càng rõ ra thêm. Và bây giờ cô càng ngày cô càng rõ ra thêm, thì cô thấy xung quanh mọi người sao người ta sống vì tiền nhiều quá. Người ta mở miệng ra là tiền, mỗi cái nghĩ của người ta là tiền, người ta sống vật chất nhiều quá. Rồi cái gì cô cũng chấp nhận, cô giúp người ta. Cô nói rằng con chưa bao giờ con biết say no, tức là chưa bao giờ từ chối ai, ai nhờ cái gì vậy. Mà bản thân con á, mà hãy con yes rồi là con phải ôm, mà con ôm là con khó chịu, con chưa đủ cái công lực để tiêu hóa. Mà mọi người xung quanh cứ nghĩ là con mạnh dạn lắm, cho nên bao nhiêu thứ cứ đổ lên. Thì Pháp Hòa trả lời cái thư của cổ và nói, vì vậy cho nên tất cả chúng ta cần phải có chánh niệm. Mình có lòng từ bi lúc nào cũng say yes, chấp nhận. Nhưng mà nếu lúc nào mình cảm thấy là mình phải say no để mà bảo vệ được cái thành trì của mình, tại vì cuộc sống là tương đối mà, mình đâu phải lúc nào tuyệt đối cũng yes được không. Thời gian mình có 24 giờ, cho dù mình có tốt cỡ nào đi nữa mình cũng không làm hơn 24 giờ được. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm, nó biết cho mình lúc nào là chúng ta cần phải giải quyết. Một em khác viết cái thư, thầy ơi con yêu anh này lắm và anh này cũng yêu con lắm, mà giờ có cái khổ là tụi con khác đạo. Bây giờ gia đình bên kia nói là tùy con muốn giữ đạo ai nấy giữ. Thì Pháp Hòa có nói trước mắt là như vậy, đó là nhưng mà mình vẫn phải có một cái chuẩn bị rằng tương lai nó không phải như bây giờ mà chúng ta nghĩ. Đó, thành thử lúc nào mình cũng có chánh niệm về cuộc sống như vậy đó. Rồi ai cũng có chánh niệm về những gì mà chúng ta cam kết đó. Thì đôi bên nó đỡ phiền não khổ đau với nhau. Giờ cuộc sống này á, quý vị thấy đi trên đường này, nếu mà không có chiếc xe nào nhường chiếc xe nào á, là sẽ có tai nạn. Cho nên nó có những chiếc xe chạy rất nhanh thì tự nhiên xe khác thấy người đó chạy ớn quá thì sao, chạy chậm lại. Quý vị để ý trong cuộc sống có những người ta nhích thì nhích, ta muốn quẹo ra. Mà thật sự mình có cái quyền chạy thẳng đó, nhưng mà chỉ cần chúng ta dừng lại cái để chúng ta nhường 2 giây, 3 giây cho người đó quẹo ra thì sao, giao thông nó lưu thông rồi. Đã kêu là giao thông, tức là có phải có những cái lúc mà chúng ta dừng để giao lại con đường đó cho người khác không. Cho nên mình có một cái truyền thống là cúng giao thừa đó. Chữ thừa là gì? Là tiếp nối. Chữ giao là năm cũ giao lại cho năm mới, rồi năm mới tiếp tục thừa hưởng, bắt đầu những công việc tiếp tục, gọi là cúng giao thừa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, cuộc sống này là một sự giao thông. Có những lúc chúng ta bắt đầu bật đèn đỏ để chúng ta dừng, để cái đèn xanh nó lên cho người khác đi. Và có những lúc chúng ta đi đèn xanh và người khác dừng ở đèn đỏ. Bản thân chúng ta đôi lúc cũng phải tự cho mình một cái đèn. Có lúc mình phải tự bật đèn đỏ, tức là có giờ phút nào mình phải dừng để mình nghỉ ngơi. và có những lúc nào mình phải mở đèn xanh để mình đi. Nếu mình có khả năng mà mình không bật đèn xanh thì cái khả năng mình mãi trụ. Còn nếu như á mà mình có khả năng mà mình cứ ở đèn đỏ thì mãi mãi mình không đóng góp được gì cho cuộc sống. Cho nên cái chữ giao thông là làm cho con đường nó thông suốt, là tại vì chúng ta biết có những lúc chúng ta dừng để giao kết với nhau trong mọi cái tuyến đường. Có những lúc mình đang đúng, mình đang có cái đúng để chúng ta đi thẳng, nhưng mà mình thấy chiếc xe đó đang lui ra rồi thì tự nhiên mình dừng lại để cho họ lui ra, họ quẹo xe họ đi thì tự nhiên mình đi thẳng xuống. Bây giờ mình ba gai, mình đứng ngay chỗ đó không cho họ ra thì họ đâu có quyền nói gì mình, không? Nhưng mà tự mình làm khó nhau, mình cũng dừng lại chứ mình có được đi đâu. Nhưng mà đôi khi trong cuộc sống vì một chút ba gai của mình dừng lại để mọi việc nó bế tắc, mình không đi và mình cũng không cho người khác đi. Cho nên chính vì vậy mà trong cuộc sống nó có thường hay có những cái xích mích nó rất nhỏ, nhưng mà tại chúng ta không có chánh niệm chúng ta thấy. Cho nên qua cái bài kinh này nó sâu sắc ở cái chỗ là cho chúng ta thấy được tất cả mọi cái hành động của mình trong mỗi ngày, từ đức niềm tin của mình, chánh niệm của mình và tất cả mọi công việc của mình làm sao để cho mọi việc nó được tốt. Thì quý vị thấy mình là một người tu mà đâu có làm biếng đâu. Lúc nào mình cũng siêng năng, mình cày xới mảnh đất tâm của mình, là đặc biệt là không cho cỏ dại nó mọc. Và chỉ cần chúng ta thấy rằng á, những từ chúng ta dùng trong đời sống hàng ngày, quý vị biết ở bên nước Bhutan đó không có đèn xanh đèn đỏ. Một quốc gia duy nhất không có đèn xanh đèn đỏ. Ở bên Bhutan là mọi người nhường nhau đi. Chiếc xe kia đi tới, thấy chiếc xe nọ đi tới, xe này bên này dừng vậy. Cả nước Bhutan không có cái đèn xanh đèn đỏ đâu hết. Tiếng Mỹ nó kêu là no traffic lights. Còn ở đây là bình đèn xanh đèn đỏ đầy hết mà vẫn đủ xe. Tại sao? Là vì người ta cứ muốn lấn lướt đi mà không bao giờ người ta hiểu được nguyên tắc của cái đèn. Và người ta không bao giờ hiểu được hai chữ giao thông. Nếu mà cuộc sống chúng ta hiểu được hai chữ giao thông thì không phải giao thông ngoài đường, mà cuộc sống chúng ta qua lại cũng là một sự giao thông. Mà chúng ta thường dùng là giao lưu, để cho nó thông suốt. Lưu là nó lưu chuyển. Nhưng mà đâu, chúng ta đâu dùng hay. Chúng ta nói thôi mà chúng ta không ứng dụng, chúng ta sống đúng. Cho nên mình có giao thông nè, mình có giao lưu nè, phải không? Nhưng mà thường thường chúng ta nói mà chúng ta không làm. Vì vậy mà bao nhiêu cái khổ lụy nó có mặt. Thì thôi, hôm nay buổi chiều này được gặp đại chúng và có bà muốn chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh này do Đức Phật dạy. Cái nguyên do là có một ông, ông làm cái nghề cày ruộng, và ông hỏi Đức Phật: chúng tôi là những người luôn luôn làm ruộng, vậy thì các ông là người tu, các ông có làm ruộng không, để các ông có sự sống không? Thì Đức Phật nói: chúng tôi có làm ruộng, mà cách làm ruộng của chúng tôi là gì? Cày xới đất tâm, lấy chúng sanh làm đối tượng của sự tu hành, và chúng tôi luôn luôn có cái dây tinh tấn cột con bò, không? Dây đó là chánh niệm, con bò là sự tinh tấn, vân vân. Và hơn nữa, chúng ta mới nói thêm về cái sự chánh niệm qua lại trong cuộc sống qua cái hình ảnh cái đèn giao thông. Và có những lúc chúng ta phải sống như thế nào để cho mọi việc nó tốt. Ví dụ như mình đang đi ở trước đây, có một người bưng một cái thao rất là nặng. Chúng ta đang đi trước, chúng ta có quyền đi từ tốn, anh là người đi sau, anh phải chịu thôi à. Nhưng mà không bao giờ chúng ta làm như vậy, rồi chúng ta tự ý thức người ở ngoài sau mình đang bưng một cái vật rất nặng, chúng ta đứng vào một bên, nhường con đường đó cho người đi trước. Quý vị thấy không? Đó là sự giao thông. Nhiều lúc chúng ta đang đi trước nhưng mà ý thức được phía sau mình người đó đang rất nặng. Có nhiều lúc đang đứng sắp hàng trả tiền cái gì đó, hay đi vô trình passport lúc mình đi vô hải quan, nhưng vẫn phải ý thức là ở phía sau mình là một cặp vợ chồng có nhiều con nhỏ, trời khuya rồi, họ cần đi về sớm thì nghỉ ngơi. Mình lui một bước nhường cho gia đình nó đi lên, mình thấy họ vui hẳn ra. Mình thấy họ vui hẳn ra vì họ thấy rằng họ cũng đang rất muốn như vậy. mà họ không thể nói với mình, thì mình ý thức được điều đó, mình lùi lại, mình nhường cho gia đình nó đi, mình thấy niềm vui họ có mặt. Rồi có nhiều khi có nhiều người họ đang gấp một cái việc gì đó, họ đứng họ tính tiền, thế mình mới nói tôi đứng này trước, tôi đứng tôi trả trước. Nhưng mà chỉ cần mình nói thôi ông lên ông trả trước đi, hình như ông gấp, quý vị sẽ thấy một họ vui hẳn ra liền. Tại nó trong cuộc sống á, con mắt mình để nhìn, trái tim mình để cảm, và hành động của mình liền có mặt, mình biết người đó đang gấp, mình lui lại. Quý vị biết trong cuộc sống mà chúng ta chỉ cần dùng con mắt với trái tim của mình đi đôi với nhau thôi là mình giúp được rất nhiều người trong cuộc sống. Và mình như vậy đó thì chúng ta sẽ thực hiện đúng cái nghĩa là chúng sanh là mảnh đất để chúng ta cài, vì chúng sanh là những đối tượng để chúng ta thành đạo Bồ Tát. Cho nên ai thọ Bồ Tát giới rồi, muốn tu cái hạnh Bồ Tát không có xa đâu, nó gần ngay trong cuộc sống của mình. Chỉ cần chúng ta ý thức được rằng mọi người xung quanh chúng ta đôi lúc họ có những điều họ muốn làm, họ muốn thực hiện, chỉ cần chúng ta lùi cái thôi là chúng ta đưa họ cái thời gian đó để họ làm, rõ ràng chúng ta hạnh Bồ Tát đạo. Một cái người mà người ta đứng thập phẩm, người ta không có xe, người ta trễ xe bus, hoặc là người ta bước lên xe bus, người ta muốn có chỗ ngồi mà người ta mình ngồi đầy hết trơn, chỉ cần mình đứng dậy mình nói bác ngồi đi, cô ngồi đi, là họ là đối tượng để mình làm Bồ Tát đạo rồi. Mình là bố thí rồi, bố thí cái chỗ ngồi, chứ không phải là đợi ai thiên tai bão lụt chúng ta góp tiền gửi về mới gọi là bố thí. Trong cuộc sống này chúng ta có thể bố thí bằng mọi hình thức, bố thí con đường cho ta đi cho tốt, bố thí nụ cười, bố thí một cái góp sức của mình. Cho nên người ta hay khiêm cung, người ta nói chị cho em một tay, có nghĩa là phụ á. Nhưng mà thường thường một tay rồi, chỉ thì nhiều khi chỉ cầm tay thôi mà cái việc đó nó đi tới. Thôi thì xin chúc đại chúng qua cái bài kinh này, chúng ta thấy được cái sự tu hành của mình nó ở ngay trước mắt mình trong mỗi cuộc sống của mình. Chúc đại chúng an vui. Mời đại chúng cùng chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện